Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 177. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài chủ ý chu toàn công việc, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côrintô nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng?
Và bây giờ sứ đồ Phaolô kết luận cách rõ ràng về những quyền lợi cá nhân của người hầu việc Chúa và trách nhiệm của hội thánh đối với những người hầu việc Chúa. Câu 11: Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu? Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Nhưng bây giờ sứ đồ Phaolô bước thêm một bước nữa. Ông nói rằng những lý luận của ông thiết lập như vậy về quyền lợi cá nhân cho ông và cho những người làm việc giống như ông trong công việc của hội thánh Chúa thì không phải là vấn đề khăng khăng đòi hỏi quyền lợi của mình, nhưng để chỉ ra một ưu tiên cao trọng hơn, một căn bản quyết định thích hợp hơn với sự kêu gọi thánh của Chúa trong đời sống và trong chức vụ. Đó là nguyên tắc để những quyền lợi cá nhân qua một bên để phục vụ tin lành. Thứ tự ưu tiên không phải là quyền lợi cá nhân, thứ tự ưu tiên là sự rao giảng tin lành. Và vì thứ tự ưu tiên cao trọng của sự giảng tin lành nối kết với mục đích đời đời của Chúa và của nước Chúa, cho nên nếu cần thiết thì những người được kêu gọi để quyền lợi riêng của mình qua một bên, hầu cho có thể sống hữu hiệu cho đạo tin lành của Chúa và chu toàn mọi công việc Chúa giao phó trong việc rao giảng tin lành và bành trướng đạo tin lành. Sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng trên căn bản của lời Chúa và nguyên tắc làm việc ở trong Chúa, ông có những quyền lợi để sử dụng. Nhưng ông viết tiếp: Dầu vậy chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại. Vì tôi thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành, thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Quyền lợi của người giảng tin lành được thiết lập cách rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Đây là nguyên tắc được thiết lập và được áp dụng trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ. Còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ. Và ông thiết lập trực tiếp nơi Chúa Giê-xu. Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Những người rao giảng tin lành có quyền lợi để rao giảng tin lành. Và Hội Thánh có trách nhiệm để hỗ trợ, cung ứng, giải quyết những nhu cầu vật chất của người hầu việc Chúa, của người giảng tin lành, để công việc Chúa được thi hành cách hữu hiệu. Nhưng điều mà Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh ở đây, đó là có một điều lớn hơn là quyền lợi cá nhân, có một nguyên tắc quan trọng và xoáy động mạnh mẽ hơn là vấn đề quyền lợi. Đó là tất cả mọi người trong Hội Thánh đều phải đeo đuổi cách nào tốt nhất, hiệu quả nhất để phục vụ tin lành của Đức Chúa Trời. Không làm bất cứ điều gì ngăn trở đạo tin lành của Chúa, nhưng sống dấn thân hết lòng, hy sinh về mọi phương diện để sứ điệp tin lành được rao giảng khắp nơi khắp chốn cho tất cả mọi người trong danh của Chúa. Với một số người thì phương cách hầu việc hữu hiệu nhất và kết quả nhất là ai rao giảng tin lành thì nuôi mình bởi tin lành. Nhưng Sứ đồ Phaolô nói rằng về phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại. Ở đây Sứ đồ Phaolô thiết lập một nguyên tắc sống động cho đời sống của người Cơ Đốc. Đó là sứ mệnh giảng tin lành là một đặc ân rất cao quý, rất tôn trọng, rất quý giá mà Đức Chúa Trời giao phó cho mỗi người chúng ta trong Hội Thánh. Cho nên chúng ta sẽ sống để rao giảng sứ điệp tin lành của Đức Chúa Jesus Christ. Và nếu cần thiết thì chúng ta cũng sẽ bỏ qua những quyền lợi cá nhân qua một bên để có thể trở thành hiệu quả hơn, sắc bén hơn trong sự rao giảng tin lành cho nhiều người hơn, rộng rãi hơn. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh cho chúng ta thấy sự quý báu của đặc ân giảng tin lành khi ông nói rằng: "Vì tôi đành thà chết còn hơn chịu ai cắt lấy cớ khoe mình này đi." Cho nên Sứ đồ Phaolô nói rằng ông sẽ tránh mọi ảnh hưởng nào có tính cách tiêu cực trên sự giảng tin lành, tránh mọi hoàn cảnh có thể làm cho giới hạn công việc giảng tin lành và hiệu quả của sự giảng tin lành. Nếu vấn đề quyền lợi cá nhân ảnh hưởng tới sự giảng tin lành cách tiêu cực, thì ông sẽ bỏ qua quyền lợi cá nhân. Vì ông hiểu cách sâu xa rằng, dầu sự giảng tin lành là một đặc ân Chúa ban cho, nhưng đây cũng là một trọng trách Chúa giao phó, một gánh nặng đòi hỏi tất cả sức lực, tất cả công khó. Cho nên ông và tất cả những người được giao phó vấn đề giảng tin lành, tức là tất cả mỗi chúng ta thuộc về Chúa, đều phải chú ý hết sức sống cho chu toàn công việc mà Chúa giao phó. Đây không phải là một sự chọn lựa cá nhân. Sự rao giảng tin lành không phải là một điều mà chúng ta xung phong để nhận lấy, nhưng là đại sứ mệnh được giao phó cho Hội Thánh và như thế được giao phó cho mỗi chúng ta. Sứ đồ Phaolô giải thích: "Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi." Sự rao giảng tin lành là một sự bắt buộc của tấm lòng, vì là sự đáp ứng vâng phục với đại mạng lệnh mà Chúa giao phó. Đồng thời, lẽ cần buộc trong tấm lòng là sự vinh hiển của chính Chúa Giê-xu. Chúng ta giảng tin lành vì sự vinh hiển của Chúa, vì chúng ta được đem vào trong ánh sáng của lẽ thật đức tin, qua lời của Chúa, qua sự mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh về chính Ngài, về thân vị của Ngài, về công việc của Ngài đã làm tại thập tự giá và sự sống lại, và về sự tái lâm vinh hiển của Chúa thiết lập nước Ngài trên đất và trong cõi đời đời. Thì chúng ta thờ phượng Chúa vì sự vinh hiển cao cả vĩ đại của Chúa. Cho nên hễ còn ai không thờ phượng Chúa, hễ còn chỗ nào chưa nghe đến danh của Chúa, thì lòng của chúng ta nặng gánh, có một lẽ cần buộc lấy tấm lòng của chúng ta để rao truyền tin lành của Chúa, để tất cả mọi người, tất cả mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quỳ xuống trước danh vinh hiển của Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là lẽ cần buộc chúng ta. Và Sứ đồ Phaolô dùng một chữ rất mạnh và rất xúc tích, đó là nếu không giảng tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Ở đây khốn khó không phải là vì sẽ bị trừng phạt, khốn khó không phải là sẽ bị cất đi những phước hạnh, những đặc ân ở trong Chúa, nhưng khốn khó bởi vì nó là sai trật với tấm lòng và với mục đích sống. Khốn khó bởi vì thấy mình thiếu hụt trong công việc đem đến sự vinh hiển cho chính Chúa Giê-xu. Khốn khó vì hiểu rằng đây là công việc Chúa phó thác cho chính mình, cho nên chính mình phải chú ý hết sức, năng động hết sức, dấn thân hết sức để trong ân điển của Chúa ban cho có thể chu toàn công việc Chúa giao phó. Ở đây Sư Đồ Phaolô chỉ ra vấn đề trách nhiệm một cách hết sức là rõ ràng. Trách nhiệm về công việc mà Chúa phó thác, trách nhiệm thi hành những điều mà Chúa sai phái. Câu số 17: Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ đó vẫn phó thác cho tôi. Chức vụ phó thác là một trách nhiệm chúng ta không chọn lựa để thi hành. Chúng ta thi hành vì đây là trách nhiệm được phó thác, là chức vụ được giao phó. Cho nên Sư Đồ Phaolô nói rằng nó không tùy thuộc nơi ông và nó cũng không tùy thuộc nơi mỗi chúng ta để làm trách nhiệm đó hay không. Chúng ta được giao phó trách nhiệm, cho nên trong đời sống của mỗi chúng ta phải chú ý chu toàn trách nhiệm được giao phó. Sư Đồ Phaolô nói rằng đối với chính ông, nếu ông vui lòng mà làm trách nhiệm này hay là ông không vui lòng mà làm trách nhiệm này thì nó không phải là vấn đề chính yếu. Vấn đề chính yếu là hết lòng thi hành công việc mà Chúa đã giao phó. Nếu tôi vui lòng mà làm việc đó thì được thưởng, là nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ đó vẫn phó thác cho tôi. Và bây giờ ông nối kết với lại vấn đề quyền lợi cá nhân, thi hành trách nhiệm và quyền lợi cá nhân. Câu số 18: Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Sư Đồ Phaolô đã thiết lập vấn đề trách nhiệm đối với sự kêu gọi của Chúa trên đời sống, và mỗi người phải sống cách trọn thành và hữu hiệu với sự kêu gọi của Chúa. Ông nói về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời vào chức vụ làm sứ đồ của chính ông, và ông thiết lập những quyền lợi cá nhân đi song song với sự kêu gọi của Chúa, và ông cũng chỉ ra những trách nhiệm của hội thánh đối với những người được kêu gọi vào trong chức vụ lãnh đạo trong hội thánh, chức vụ giảng dạy lời Chúa, chức vụ hướng dẫn hội thánh. Sư đồ Phaolô nhấn mạnh về quyền lợi cá nhân trong công việc Chúa giao phó, không phải để đòi hỏi quyền lợi cá nhân đó, dù rất có quyền để đòi hỏi và rất xứng đáng để đòi hỏi, nhưng để chỉ ra vấn đề cao trọng của chức vụ và sự sai phái của Chúa, để nhấn mạnh tính cách ràng buộc sâu xa của chức vụ và công việc giảng tin lành. Ông nói rằng, nếu cần thiết để thi hành công việc của Chúa giao phó cách hữu hiệu hơn, cách kết quả hơn, thì chúng ta để những quyền lợi cá nhân qua một bên để phục vụ tin lành của Chúa. Vì tính cách quan trọng và khẩn trương của chức vụ mà được giao phó, vì sự cao trọng và sự cấp bách của sự giảng tin lành, cho nên Sư Đồ Phaolô nói mỗi người chúng ta phải sống để không có điều gì ngăn trở chức vụ này, không có điều gì giới hạn công việc giảng tin lành, không có điều gì gây vấp phạm, không có điều gì tạo khó khăn. Và rất cần thiết là chúng ta giữ thứ tự ưu tiên của sự kêu gọi của Chúa trong đời sống, của chức phận Chúa đã giao phó cho mỗi chúng ta để thi hành cách kết quả, thi hành cách hữu hiệu. Và nếu cần thiết thì gác bỏ những quyền lợi cá nhân qua một bên để phục vụ tin lành của Chúa cách hữu hiệu và kết quả tối đa. Và như chúng ta đã nói, điều này nhấn mạnh về tầm quan trọng và sự quý báu của chức vụ giảng tin lành. Cho nên Sư Đồ Phaolô chia sẻ tâm tình của chính mình. Ông nói phần thưởng của chúng tôi là gì? Là được đặc ân giảng tin lành, được sai phái vào chức vụ, được giao phó trách nhiệm từ nơi Chúa, mà không phải sử dụng quyền lợi cá nhân là điều xứng đáng nhận lấy trong chức vụ. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Câu số 18 một lần nữa. Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Tới đây Sư Đồ Phaolô lại bước thêm một bước nữa để nhấn mạnh thêm, để chỉ ra thêm về sự cao quý của sự giảng tin lành, đặc ân mà Chúa dành cho những người thuộc về Chúa rao giảng phúc âm của Đức Giêsu Christ. Sư Đồ Phaolô trong câu 19 đến câu số 23 nói về nguyên tắc trở nên mọi sự cho mọi người vì cớ tin lành. Trở nên mọi sự cho mọi người vì cớ tin lành. Bắt đầu câu 19. Vả, tôi đối với ai cũng là được tự do, mà tôi đành phục vụ mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giuđa, tôi ở như một người Giuđa, hầu cho được những người Giuđa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như cả dưới quyền luật pháp, hầu cho được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu cho được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu cho được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Trong phần này, Sư Đồ Phaolô nói rằng ông trở nên mọi sự cho mọi người vì cớ tin lành. Ông nói về sự tăng cường tối đa những sự chọn lựa và cơ hội để sống cho đạo tin lành, để được kết quả cho Chúa càng thêm, nhiều hơn và sống hữu hiệu hơn cho đạo Chúa. Nguyên tắc mà Sư Đồ Phaolô vừa mới nêu ra, đó là để quyền lợi cá nhân qua một bên khi cần thiết để có thể sống hữu hiệu cho tin lành của Chúa Giêsu, thì ở đây được áp dụng trong vấn đề liên hệ với những người khác, là những người đang cần nghe về đạo Chúa. Trong câu 19, ông đưa ra kết nối này: vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Tôi là người tự do, đây là chỗ đứng Chúa ban cho tôi, đây là quyền lợi của tôi được ban cho sự tự do ở trong Chúa, trong ân điển Chúa. Nhưng để chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó cách hữu hiệu, thì tôi để quyền tự do đó qua một bên, và đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy rằng chúng ta sống cuộc đời của mình không vì chính mình, không cho chính mình, nhưng trong ân sủng kỳ diệu của Chúa, trong sự chọn lựa của Chúa đối với đời sống của chúng ta, với sự cứu rỗi mà Chúa ban cho cách nhưng không, và sự sai phái của Chúa cho đại mạng lệnh của Chúa, thì chúng ta sống cho Chúa, chúng ta sống vì Chúa, chúng ta đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa, và chúng ta thi hành công việc Chúa giao phó, trách nhiệm Chúa đặt để, và làm tất cả những gì chúng ta có thể làm trong ân điển Chúa, để chu toàn trách nhiệm mà Chúa giao phó, chu toàn công việc mà Chúa đặt để trong đời sống chúng ta. Đây là thái độ sống trong sự ràng buộc của tin lành. Đây là lẽ cần buộc tôi, như Sứ đồ Phaolô nói trong câu số 16 mà chúng ta vừa đã đi qua. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Và bây giờ trong câu số 19, song song với thái độ đó, sự hiểu biết đó, sự dấn thân đó, Sứ đồ Phaolô nói, tôi đối với ai cũng vẫn là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Ông nói rằng tôi đã bỏ qua, để qua một bên quyền lợi cá nhân, không sử dụng quyền lợi đó, không đòi hỏi quyền lợi đó, để được cơ hội thi hành chức vụ giảng tin lành mà Chúa đã giao phó, và thi hành chức vụ đó cách hữu hiệu cho Chúa. Thì bây giờ càng gắn bước thêm nữa, tôi cũng bỏ qua sự tự do cá nhân, những điều ưa thích cá nhân, những sự chọn lựa riêng tư của mình, những điều mà tôi có quyền thụ hưởng trong ân sủng của Chúa ban cho. Thì bây giờ cũng vậy, cũng để những điều đó qua một bên, hầu cho được thêm nhiều người hơn, hầu có thể tăng cường tối đa những sự chọn lựa và cơ hội mà Chúa ban cho tôi để rao giảng tin lành và để cứu nhiều người. Ở đây Sứ đồ Phaolô không nói về sự du di, thỏa hiệp với sự suy nghĩ, với những cách sống, với những nguyên tắc sai trật với lại lời kinh thánh, sai trật với lại đạo tin lành. Nhưng ở đây ông nói về sự liên hệ cá nhân, những sự chịu đựng cần thiết vì giới hạn của người nghe, vì họ chưa đạt đến sự thông hiểu lẽ thật trong ân điển Chúa, vì họ chưa kinh nghiệm được sự giải phóng của ân điển. Sứ đồ Phaolô đưa ra phần áp dụng, câu 20, với người Giuđa tôi ở như một người Giuđa, hầu được những người Giuđa. Nghĩa là với những người Giuđa đặt nặng vấn đề liên hệ chủng tộc, thì Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi sẽ bắt đầu với họ ở chỗ đó. Với những người ở dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ ở dưới quyền luật pháp, hầu cho được những người dưới quyền luật pháp. Tương tự, có những người Giuđa hoặc những người theo đạo Do Thái giáo mà sự hiểu biết của họ đối với Đức Chúa Trời được đặt trên căn bản của luật pháp, thì Sứ đồ Phaolô cũng nói rằng tôi sẽ nối kết với họ trong căn bản đó, trong giới hạn đó của họ, dầu tôi biết rằng không có một người nào được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời trên căn bản của luật pháp. Nhưng Sứ đồ Phaolô nói rằng ông sẽ nối kết với những người sống dưới luật pháp để trong sự hiểu biết về luật pháp có thể dẫn họ đến sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa Giêsu, và sẽ dẫn họ đến sự hiểu biết rõ ràng lẽ thật ở trong phúc âm về ân điển Chúa. Nhưng sẽ bắt đầu với người Giuđa trong chỗ giới hạn của người Giuđa để có thể được người Giuđa, và sẽ bắt đầu với những người dưới luật pháp trong chỗ giới hạn của những người dưới luật pháp để được những người dưới luật pháp. Và Sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh vấn đề này khi ông nói về sự liên hệ với những người không luật pháp, tức là những người ngoại bang, những người sống dưới văn hóa Hy Lạp, những người không biết về luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân Israel, nhưng sống dưới luật pháp của lương tâm. Sứ đồ Phaolô nói tôi cũng sẽ bắt đầu với họ dưới luật pháp của lương tâm, dầu ông là người thông hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời và hiểu biết về sự công chính của Chúa bày tỏ mặc khải qua luật pháp của Chúa. Ông nhấn mạnh phần này khi nói rằng dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi sẽ không du di về luật pháp của Đấng Christ, nhưng tôi sẽ bắt đầu với những người không luật pháp nơi chỗ không hiểu luật pháp của họ, để có cơ hội nối kết với họ, dẫn họ đến đạo tin lành của Chúa Giêsu, đến sự cứu rỗi bởi ân điển ở trong Chúa và sự nên thánh bởi ân điển ở trong Ngài, làm trọn luật pháp trong sự công chính của chính Chúa Giêsu. Đó là điều Phaolô muốn nói ở sau câu tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu cho được những người không luật pháp. Và để nhấn mạnh rằng nguyên tắc này bao gồm tất cả mọi người ở ngoài Chúa, ông dùng chữ những người yếu đuối, những người trong xác thịt yếu đuối không thể tự mình khám phá ra được lẽ thật của Đức Chúa Trời, không thể nào ra khỏi sự kềm kẹp của giới hạn của con người để có thể hiểu rõ về lẽ thật của Chúa Giêsu được ban cho trong lời mặc khải của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô tóm tắt: tôi ở yếu đuối với tất cả những người yếu đuối, hầu cho được những người yếu đuối. Và đây là nguyên tắc cầm buộc tâm lòng của sứ đồ Phaolô trong sự giảng tin lành. Đây là lý do tại sao ông để quyền lợi riêng của mình qua một bên để được hữu hiệu trong sự giảng tin lành. Đây là tại sao ông để sự tự do của mình qua một bên để có thể sống với mọi người, nối kết với mọi thành phần, bắt đầu với mỗi người, nối kết với mỗi người trong sự giới hạn của họ. Ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu cho được những người yếu đuối. Và sứ đồ Phaolô tổng kết nguyên tắc sống: tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Đó là thái độ sống của người giảng tin lành. Đó là nguyên tắc thi hành công việc Chúa giao phó. Đó là tóm tắt sự chủ ý, kỷ luật để có thể chu toàn công việc. Chúng ta đang suy nghĩ về những khía cạnh trong đời sống theo Chúa, sống kết quả cho Chúa, trong công việc mà Chúa đã cứu chúng ta để thực hiện, đã chọn chúng ta để thi hành và đã ban đầy đủ ân sủng để chúng ta có thể chu toàn mọi công việc Chúa giao phó. Sứ đồ Phaolô đương đưa ra những nguyên tắc dạy dỗ hội thánh cách nào để sống trọn thành và hữu hiệu cho sự kêu gọi của Chúa. Trong ân sủng của sự cứu rỗi Chúa và trong ân sủng của sự kêu gọi Chúa, chúng ta được đặc ân để thi hành chức vụ, nhưng cũng có những quyền lợi mà Chúa ban cho trong đời sống thi hành công việc Chúa. Và nguyên tắc tổng quát mà sứ đồ Phaolô thiết lập cho chúng ta đó là chúng ta chú ý vào trong sự thi hành chức vụ, chủ tâm cách trọn vẹn để có thể chu toàn công việc Chúa giao phó và không để bất cứ điều gì dao động thứ tự ưu tiên trong sự thi hành chức vụ. Và nếu cần thiết thì chúng ta rất sẵn sàng để có thể để qua một bên những quyền lợi cá nhân, những sự tự do cá nhân để trở nên mọi sự cho mọi người vì cớ tin lành, để có thể tăng cường cách tối đa những sự chọn lựa và cơ hội để sống cho tin lành Chúa, cách hữu hiệu và kết quả. Sứ đồ Phaolô tóm tắt nguyên tắc của tấm lòng và thái độ đối với trách nhiệm cứu người, tuyên rao sứ điệp của sự sống trong Chúa Giêsu: tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Như người đầy tớ được sai đi để mời khách vào trong bàn tiệc của chủ, với lời chủ truyền dạy rằng: hãy đi mau ra ngoài chợ, các đường phố đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi què vào đây. Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta. Vì là lệnh truyền của chủ, vì là tấm lòng của chủ, vì là sự ban cho lớn lạ của chủ, người đầy tớ đi ra với sứ mệnh làm sao để đem vào cho đầy nhà chủ những khách có lòng đáp ứng với sự ban cho rời rộng của chủ. Sứ đồ Phaolô hiểu rõ sự sai phái này, và ông muốn tất cả những người trong hội thánh, những người thuộc về Chúa, cũng hiểu rõ sự ràng buộc của sự sai phái của Chúa là chủ của mỗi người chúng ta, để đem những người Chúa cứu vào trong bàn tiệc vinh hiển của Chúa. Cho nên sự năng nổ, sự dấn thân, sự xác quyết, sự hết lòng, để những quyền lợi cá nhân qua một bên, để trở nên mọi sự cho mọi người vì cớ lời mời của chủ, với thái độ rằng phải được một vài người nữa, không cứ cách nào. Nguyên tắc này tương phản rất rõ rệt với thái độ thường xuyên mà chúng ta thấy được trong đời sống của chính mình và đời sống của hội thánh, đó là giảng tin lành có lệ, tìm kiếm người lạc mất tùy hứng, sốt sắng khi gặp thời. Sứ đồ Phaolô nói không, chúng ta phải sống với một sự dấn thân mới, với một thái độ mới, với một sự cương quyết mới, mới trong sự đáp ứng với ân điển Chúa, mới trong sự tôn đại Chúa Giêsu, mới trong sự thuần phục, để tất cả dân Chúa trong hội thánh, ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh sống nào trong lịch sử, thì đều đồng thanh với sứ đồ Phaolô để tuyên bố rằng: mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến vơi, đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức mới. Khi bàn chân bước tới, đứng tin cậy trông. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu, khiến tôi ứng lời cho.
ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi, chần chờ mãi cho ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi, đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay dưỡng mây, đô thành hay núi thẳm, tin lành loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân, tôi chuyên danh Giêsu hy vọng cho mọi người, cứu ơn đến từ trời, bình an vui tươi.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cho ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.